莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không? Chú có đi coi bắn pháo bông không?
À, có, làm đủ mọi sự cả cô. À, có một tuần lễ thật dài đối với tôi. À, cô biết là cách đây 2 ngày, chúng ta chia sẻ với dân Mỹ về kỷ niệm và chúng ta được nghỉ leo cầu 4 ngày. Như cô vừa mới nói, coi bắn pháo bông, tham dự những bữa ăn ngoài trời. Năm nay, năm 2019, có 2 ngày lễ lớn rơi vào ngày thứ 5, đó là ngày lễ độc lập và lễ tạ ơn. Hình như cả 2 ngày lễ này đều có sự liên lạc, liên hệ với nhau. Được độc lập rồi tạ ơn. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 cho đến ngày 4 tháng 7 năm 2019, 243 năm nước Mỹ chưa bao giờ mất niềm tin của họ trên hành tinh trái đất này. Một câu chuyện được đọc trong ngày cuối tuần vừa qua của tôi, đó là một vị tướng quân khi xuất trận. Vị lãnh đạo quốc gia đã hỏi vị tướng quân này như sau: nếu phải chọn đánh mất một trong các điều thì tướng quân chọn đánh mất cái gì trước, cái gì sau? Quân đội, đất nước, niềm tin. Vị tướng quân trả lời rằng: tôi sẽ chấp nhận đánh mất quân đội trước, vì nếu mất quân đội thì còn đất nước và niềm tin, tôi sẽ gây dựng lại quân đội. Nếu phải đánh mất nhiều hơn thì tôi chấp nhận đánh mất quân đội và đất nước mà giữ lại niềm tin, vì nếu còn niềm tin thì tôi sẽ tập hợp quân đội mà lấy lại đất nước. Nhưng nếu đánh mất niềm tin mà còn quân đội và đất nước thì không sớm thì muộn cũng sẽ đánh mất tất cả. Gần một nửa thế kỷ nhưng người dân Việt Nam trong và ngoài nước chưa bao giờ mất niềm tin, và tôi tin rằng sẽ có một ngày, sẽ có một ngày đất nước ta thực sự có độc lập và thanh bình và tự do. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chắc chắn sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do xin gửi lời đến phía bên kia biển nhà báo cán bộ cao cấp thông tin Nguyễn Vĩnh Nguyên. Thưa nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên, ông nghe được tôi ạ?
Dạ, tôi nghe rõ đó.
Ôi, dạ, nghe rõ, tốt quá. Dạ, thưa ông khỏe không?
Dạ,
thưa ông,
chào chào ông sĩ Phan Đình Minh. Lâu nay tôi mới lại được tiếp xúc giọng nói của nghệ sĩ và được lên chương trình. Xin anh có yêu cầu gì cần tôi nói?
Dạ vâng, thưa ông, tôi mới thưa chuyện trong phần nhập đề liên khởi của tôi giữa quân đội, đất nước và niềm tin. Người tướng lãnh cầm quân bằng lòng mất đất nước, mất quân đội nhưng giữ lại niềm tin. và cái niềm tin đó nó vẫn còn ở trong ông, trong tôi. Hiện tại ông đang ở Hà Nội hay ở đâu đi nghỉ hè thưa ông nhà báo Vĩnh Nguyên thưa ông?
Dạ, tôi đang ở Hà Nội ạ. Cũng năm nay chưa đi nghỉ hè, chứ vì cái điều kiện là chưa hoàn cảnh gia đình, nên năm nay chưa đi nghỉ đâu cả. Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng thì đang gọi là chân mình ra để đối phó với lại nắng nóng.
Chúng ta đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài nhưng mà cũng không dài lắm. Có điều gì cần nhắc trước khi tôi nói chuyện với ông về ngày độc lập tại Hoa Kỳ cũng như ngày độc lập tại Việt Nam, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng. Anh đặt anh hỏi lại, cho nghe cho rõ chứ.
Ông có gì trong mấy tháng hay một nửa năm hay một năm gì đó tôi không nói chuyện với ông, mọi sự tốt đẹp cả với cuộc đời về hưu của ông. Ông đã ra khỏi đảng lâu rồi. Và cái đảng nó cũng chẳng còn có giá trị gì với ông nữa. Nếu mà những lần trước tôi nói chuyện với ông đã tuyên bố như vậy, có gì lạ nữa không thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Không, mà đi chính cho đến bây giờ thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Cũng như là đặc biệt tình hình là ví dụ như là mình không sinh hoạt đảng này. Bây giờ thì cũng không có cái gì là nó cũng ảnh hưởng lắm. Và mình sống với cuộc sống bình thường của một anh một người có mức độ hưu trí và có tuổi. Bây giờ cái tâm lý của những người có tuổi ấy mà thì nó cũng có khác lắm, nó tương đối là nó không cái tính chiến đấu mà cái tính chiến đấu và cái tính năng động ấy mà, bởi vì trong cuộc sống nó không bớt như cách đây mấy năm rồi anh ạ. Thì bây giờ mọi thứ đi trôi đi bình dị, nó chỉ có mỗi một cái điều là mình là cái người có tuổi và là có một cái vốn sống của cả một cái cuộc đời qua hai cuộc kháng chiến. Bây giờ một chút ít là mình cũng đã sống một số năm ở dưới chế độ thực dân Pháp ấy mà. Thì tuy là nhỏ thôi, thế nhưng mà bây giờ thì mình cũng thấy là nó cũng thế rồi. Nó cũng khổ, và nhất là đặc biệt là bây giờ sống dưới theo cái thể chế mới thì bây giờ thì nó cũng có những cái tiến triển đến như là phát triển xã hội. Bây giờ đời sống xã hội thì là bà con là con nhân lên, thế nhưng mà thực ra những cái vấn đề mà gây gắn mà không giải quyết được của nó mà thì cũng còn kéo dài lắm anh ạ. Cho nên là không có cái gì là gọi là vui vẻ lắm. Nếu mà một người nó có một cái suy nghĩ một cái tầm rộng vì đất nước vì con người thì cũng chả có gì là vui vẻ lắm thôi, thì cứ phải vừa lòng với lại những cái điều mà hiện nay mình có.
Lời phát biểu của ông, dạ, lời phát biểu của nhà báo Vĩnh Nguyên, thực sự đó là tâm tình của một cán bộ thông tin cao cấp đấy. ông có nhắc đến ông nhắc đến dạ.
Không biết bây giờ còn có gì là cao cấp không?
Mình
là tính chất là cao cấp, rất cấp gì nữa cả.
Mình cao, mình vẫn cao thưa ông. Mình là dân trí, mình có trí tuệ mà. Có những người không có trí tuệ thì làm sao họ cao được? Tôi biết là ông không có bằng tiến sĩ, nhưng mà tâm tình của ông, sự học thức của ông nó còn cao hơn những người có bằng tiến sĩ tại Việt Nam. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, ông rước. Ôi trời ơi. ông rước chương trình cho tôi nói đấy, trong cái chủ đề niềm tin của tôi. Nhà văn có nhắc đến hai cuộc kháng chiến gì đó. Trong cái hai cuộc kháng chiến đó, tức là người Cộng sản hay Hồ Chí Minh, chắc chắn là họ đã tạo được cái niềm tin với người dân. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, nếu mà tôi nhớ không đúng ngày thì ông nói lại cho tôi. Việt Minh lúc đó, Việt Minh tuyên bố cướp chính quyền. Một phần nào đã có một cái niềm tin của người dân lúc đó. Năm 1975, sau khi giải phóng miền Nam, nghe vẫn khốn nạn như thường, người ta đã tạo được cái niềm tin của những người miền Bắc là người miền Nam chúng tôi khổ lắm. Ông đã vào Sài Gòn biết mà, khổ lắm. Nhưng mà cả qua hai cuộc kháng chiến như ông vừa nói, cướp đất như ông vừa mới nói, nó đều dối cả, nó đều giả cả, nó đều đánh mất niềm tin của người dân cho đến bây giờ cả. Ông nhà báo có biết, có một thời tôi rất là thân với cụ Trần Lâm, cụ đã mất rồi, nhưng mà lần cụ đến chương trình này, cụ đã nói ông ấy là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội, nói là mình bị lừa ông ạ. Tất cả những điều tôi tâm tình với ông
không
như vậy.
Không phải ông lừa, là nhiều người bị lừa chứ không phải còn riêng ông ấy đâu.
Nhiều người bị lừa.
Anh nói.
Dạ, tôi đang hỏi là cái tâm tình của tôi như vậy về cái sự cướp và sự đánh mất niềm tin của Đảng Cộng sản cho đến ngày hôm nay, nó không có gì khác biệt cả như ông nói vậy. Chắc là cái ý của tôi với ông giống nhau phải không thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng, thì thôi, thì cái ở cái tuổi tôi với anh tuổi như thì có đủ cái thời gian và cũng có đủ cái kinh nghiệm và vốn sống để mà hiểu ra cái sự thật. Còn về phần tôi mà anh ạ, về phần tôi thì nói chung là bây giờ mình sống theo một cái quy luật của tự nhiên thôi. tức là có tuổi rồi sống với lại các gia đình con các cháu. Thế còn là nếu mà trong một cái lúc nào đó, trong một cái khoảnh khắc nào đó mà của riêng mình, để mà nghĩ tới toàn bộ cái cuộc sống của xã hội ở cái giai đoạn lịch sử của mấy của cái nửa thế kỷ vừa qua, tức là từ khi mà ta gọi là cách mạng tháng tám đến bây giờ, vừa qua hai cuộc kháng chiến đấy mà, qua hai cuộc kháng chiến, nhưng mà thực tế là có bốn cuộc kháng chiến, nhưng mà là hai cuộc kháng chiến, tức là còn một cuộc chiến đánh Pol Pot, rồi còn một cuộc kháng chiến đánh năm 79 đánh Trung Quốc. Anh nghe thì tôi thấy bây giờ mình lúc nào đó một cái khoảnh khắc nào đó mình nghĩ lại mà mình nhìn một cách toàn cảnh một cái bức tranh thì mình thấy nó quá ư là nó vô nghĩa. Anh ạ, tôi thấy nó vô nghĩa lắm, tôi thấy nó vô nghĩa lắm. Thế thì bây giờ mình giả thử là nếu mà cái đất nước mình mà nó may mắn mà từ sau khi mà Pháp mà nó xô Nhật, nhưng mà mình có một cái con đường mà nó nhân bản hơn thì nó ít phải đổ vỡ, nó ít phải là chết chóc cả một hai cái cuộc đánh nhau. Và nhìn lại cái bức tranh bây giờ mình chả thấy hay ho gì cả. Tôi nói thật, không có hay ho gì mà cũng không có gì đáng vui. Thế còn cái niềm tin thì mà lúc nãy tôi có lấy thấy anh nói rất nhiều về cái niềm tin thì bây giờ nó cũng phải thôi, cái thời điểm nào thôi, chứ không phải niềm tin phải là cũng hoàn mà không phải cũng là không tin được. Thế ví dụ như bây giờ tôi sống ở trong cái bối cảnh trong nước như này nhé, thì anh bảo rằng là cái niềm tin ở trên đời này là quý nhất, cái gì theo anh ấy là quý nhất. Thế nhưng bây giờ anh bảo rằng là tôi sống trong cái đất nước như này thì anh bảo là tôi tin là cái gì? À, anh bảo là tôi tin là gì thì tôi nói đã có việc tôi nói đây cả, tôi chẳng tin là cái gì cả. Anh ạ, tôi không tin là cái gì cả. Thế thôi, bởi vì trải qua một lịch sử nó hơn nửa thế kỷ rồi, tôi thấy nó lộn xộn và nó vô cùng là nó phức tạp. Và những cái lộn xộn vô cùng phức tạp ấy thì cuối cùng nhá, cuối cùng thì chỉ là con người. Mà đã là con người thì không kể là con người ở phía nào đều là con người hết, dù là ở Sài Gòn, ở miền Nam hay là miền Bắc đều là con người cả. Thì cuối cùng là những cái con người là thiệt thòi nhất, và thiệt thòi nhất, mất đi những cái phần quý giá nhất. Thì cuối cùng nó là như thế. Chứ còn thì bây giờ tôi xin nói anh, cái chế độ nào nó cũng trả lại cái gì cả. Nên cái chế độ, bất cứ cái chế độ nào trả lại cái gì cả. Thế thì ngay ở trên thực tế đất nước Việt Nam này, chiến đấu bao nhiêu sương máu, bây giờ một phía thắng một phía, phía Bắc thì thắng phía Nam, thì chắc gì là hơn là không thắng. Chắc gì là hơn là không thắng. Thế mà ngay cả giữa không thắng đó thì nó cũng phải có như thế nào, chứ không thắng đó mà nó có lộn xộn như là cái lật đổ nhau suốt cái gì này tới khác, để mà tranh giành ảnh hưởng trong một nhóm những người dân, cuối cùng người dân phải khổ. Và cuối cùng sương máu của người lính cũng là người dân, thì cũng là của người dân thôi. Thì nó trả ra thế nào và thế nào, thì nó lộn xộn. Nhưng mà cái niềm tin lần có lần tôi đã nói với anh, riêng về phần tôi rất khủng hoảng về niềm tin. Niềm tin thì đúng là đáng quý, chứ không phải lúc nào cũng tin. Ngay bây giờ tôi không tin ai cả. Anh ạ, tôi không tin ai cả. Thế thôi thì tôi nói là tâm sự của anh là như thế. Thế còn những cái vấn đề mà anh cứ nhắc lại bây giờ thời kỳ độc lập, thời kỳ chính quyền, thì nó ở trong cái nồi bằng bóng cả. Bây giờ thì người ta nói đấy là truyền thống là tốt đẹp, người ta đề cao là nên đấy là được dân tộc vân vân, nhưng mà tôi thấy nó cũng chỉ là tương đối thôi. Thế còn thì cái chuẩn này, cái chân lý mà để đánh giá nhất là tốt nhất là một cái hòa bình hạnh phúc cho một xã hội, cho một con người. Hòa bình hạnh phúc xã hội cho một con người, đấy là cái chuẩn nhất. Thì đất nước ta đâu có cái mà đánh nhau loạn xạ, đánh nhau con vô anh phải chết hy sinh nhiều lắm, dân trưởng chết khổ chết sở, thanh niên chết khổ chết sở, chết là bây giờ có những người còn thương còn mục còn... hay là bây giờ đánh nhau ở trên biên giới, tất cả các cuộc chiến tranh tóm lại là con người, dù là người thế nào cũng là con người, thì đều là khốn khổ. Cho nên là bây giờ người ta cứ bảo là tin cái nọ tin cái kia, tôi chả tin cái gì. Đã có lần tôi nói với anh như thế. Alo.
Dạ, tôi nghe.
Nói như vậy
thôi. Thưa, tôi cảm ơn nhà báo Vĩnh Nguyên những lời phát biểu tâm tình chân thành quý mến của ông. Nhưng mà thực sự ông cứ bảo là bây giờ ông có tuổi, đồng ý có tuổi, đâu phải là chúng ta cứ sống qua ngày chờ qua đời đâu ông. Những lần nói chuyện với nhau qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây như thế này, chúng ta đã mang lại được nhiều niềm tin cho nhiều người lắm ông. Mà ông đã biết là tôi thực hiện chương trình này đã mười mấy năm nay, chỉ nói chuyện với những người trong nước có niềm tin, có tình yêu quê hương như ông. Nhà báo biết đau khổ khiến người ta kiên cường hơn, nước mắt khiến người ta dũng cảm hơn. Tôi không biết bao nhiêu đau khổ người Việt Nam ta có, thưa nhà báo Vinh Nguyên. Tôi không biết đã có bao nhiêu nước mắt của những người mẹ hiền đã chảy xuống, thưa nhà báo Vinh Nguyên. Vẫn dũng cảm mà.
Vâng.
Dân tộc.
Cái đó thì anh nói đi.
Dân tộc có niềm tin vào nhân dân, dám khẳng định năng lực và phẩm chất của dân tộc mình. Coi đó là nguồn sức mạnh chân chính mới có ý nghĩa thực sự để quyết định những điều tốt trong tương lai, thế phải không thưa nhà báo Vinh Nguyên? Ông
là cái gọi là cái điều kiện mà người ta luôn luôn hướng về tương lai để người ta phấn đấu ấy, thì đó là ai cũng phải là công nhận. Họ có cái ý tưởng ấy, họ có cái điều tốt đấy hướng về tương lai, lúc nào ở trong nước này người cán bộ những cái người cũng là trách nhiệm đấy, lúc nào cũng là phải là phục vụ nhân dân, để hướng cái phục vụ nhân dân. Bây giờ cái chính phủ mới mà khi ông phụng lên ấy, thì ông ra cũng mấy câu là chính phủ liêm chính, chính phủ kiến tạo, rồi chính phủ vân vân, nhưng mà cái chuyện đó anh ạ cũng còn phải hạ hồi phân giải để xem nó như thế nào ấy đã. Anh ạ chưa vào cái tình hình của đất nước bây giờ thì nó có cái mặt nó cái rất là cụ thể để cho người ta biết, ví dụ như là cái tăng trưởng về kinh tế chẳng hạn đấy, vừa rồi 6 tháng đầu năm lần nữa cái 6-7% đấy. Thế nhưng mà thực sự là với vấn đề xã hội thì nó còn ê hề. Một cái việc thời sự nhất là cái việc về tham nhũng. Bây giờ người ta cũng cương quyết, người ta đánh rất là ghê đấy. Ông Phú Tổng, ông có cái lò để ông ấy. Thế nhưng mà đấy là cũng chỉ là những cái gọi là như ở Trung Quốc người ta gọi là đảo hổ. Đấy là như con hổ. Thế còn gọi là ruồi ấy mà. Thì nó vô cùng lắm. Giết ruồi thì không thể. Thì đánh hổ thì còn có thể đánh được thì nó to, nó rõ. Chứ còn ruồi thì không thể đánh được. Ruồi thì nó là cái giống mà nó nhỏ nhưng mà nó lại đem vi trùng rất là kinh khủng. Nó là vô phương giải quyết. Đây tôi nói là tình hình đó đấy là về vấn đề tham nhũng đấy thôi. Thế là còn những cái vấn đề khác, vấn đề xã hội, vấn đề lâu dài thì cũng theo tôi nghĩ chủ quan thì nó cũng chả có cái gì là triển vọng lắm. Đặc biệt là về con người. Không nhỉ? Mà tất cả mọi sự thì là do con người mà xảy ra, mà cái con người Việt Nam bây giờ nó tệ hại lắm, nó đáng buồn lắm. Nếu anh theo dõi báo chí thì anh biết những cái nạn nọ nạn kia nó là nó cứ đầy ra. Nhiều cái tiêu cực mà người ta biết mà người ta cũng không thể làm được. Anh ạ, ví dụ tôi nói cái câu này, ví dụ như là cái ngành công an đúng không, thì người ta có cái câu nó không phải chính thức lắm, nhưng người ta nói rằng là còn đảng thì còn mình. Anh ạ, còn đảng còn mình, nhưng mà mấy người đã hiểu được thế nào là còn đảng là còn mình. Thế thì thực sự ra thì không hiểu nổi đâu, nhưng mà phải đi vào cái ngành công an phải nắm mà phải hiểu được những cái đời sống của người công an, từ những người chiến sĩ bình thường thì mới biết thế nào là người ta có cái câu là còn bản còn mình. Thế còn bây giờ tôi là một cán bộ về hưu của tôi ở một cái ngành khác thì tôi thấy chẳng phải là con đảng mới con mình nữa. Tôi thấy như thế anh ạ. Thân thử ra là đúng là anh hỏi là về cái niềm tin và về cái hướng về tương lai thì tôi thấy nó cũng cứ là tất nhiên là mình không vô dụ cả nắm. Cái gì tốt thì mình phải công nhận, nhưng mà dù cái tốt đến đâu thì nó cũng không thể hay là nó không thể bao trùm và nó không thể cơ bản để mà giải quyết được những cái vấn đề thuộc về xã hội. Thì anh có biết là vậy thì cái gì giải quyết được? Tôi nói thẳng đây này, nếu như còn một cái thể chế mà như hiện nay thì không bao giờ hết được những cái tiêu cực đâu, không bao giờ hết được những tiêu cực. Thế nhưng mà nói đến cái vấn đề đấy thì nó là vấn đề tế nhị, mà nó vấn đề nó là vấn đề lớn, còn nó là một cái vấn đề mà nó dài dòng, nhưng mà cũng phải là tế nhị mà cũng phải là cẩn thận anh ạ, cũng phải là cẩn thận, chứ không phải là chỗ nào mình cũng nói là chỗ nào mình cũng do mình nói như thế anh ở bên Hoa Kỳ thì anh quan điểm anh như thế nào, anh nói như chúng tôi bên này chúng tôi phải đắn đo, phải nói một cách là như thế này, không mồm thì mắc có sắc thì lại nói là câu tức là mình phải thận trọng. Chứ còn bây giờ mà mình nói tẹt ra hết thì cái đó nhiều khi mình cũng chưa làm được cái gì mà nó có cái gì tác hại khác. Thế thì anh nói thế thì tôi cũng chỉ xin coi kiến như vậy thôi.
Thưa nhà báo Vinh Nguyên, tâm tình của ông hay của chúng tôi, ông nói chúng tôi những người ở bên Hoa Kỳ này, tôi vẫn đọc cái câu mà tôi thích lắm, vẫn cố gắng làm nhưng không biết có làm được tới bao nhiêu lâu, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Tôi nghĩ là nhẫn thì ông có nhẫn nhiều lắm đấy, lùi thì chúng tôi lùi nhiều lắm đấy. Cái người tướng trong cái câu chuyện tôi kể ban đầu nói ông ta bằng lòng mất cả quân đội, mất cả đất nước, nhưng vẫn còn giữ niềm tin để lấy lại đất nước mà. Tất cả những cái điều mà ông nói ấy, về đả hổ hay là lò đốt lò gì đó, những người hôm nay tôi nói chuyện cho nó lịch sự đi, những người cầm quyền tay già nhất thì nó cũng còn thua tuổi ông mà, bằng tuổi tôi mà. Những người cầm quyền bây giờ này có tay nào nó xẻ dọc Trường Sơn nó đốt miền Nam đâu ông? Nó đâu có hiểu thế nào rồi, nó đâu có hiểu thế nào đau khổ khiến người ta kiên cường đâu ông? Con vua lại làm vua, nó đi học bố mẹ nó không gửi đi Nga đi Mỹ đâu, đi sang Mỹ họ đi Nga đi tàu chứ, đi sang Mỹ học về nó cũng ăn trên ngồi chốc mà.
Vâng, con vua là làm vua.
Ông có nói ông chịu đựng như vậy chăng nữa thì tôi có thể tôi ở ngoài này tôi không bị o ép, thật ra tôi nói có thể là tôi nói nó không đúng với những điều suy nghĩ của ông đang bị nơi bị o ép, nhưng mà người ta bị o ép nhiều lắm, có những người rất là tốt. Ông thấy có những người sống qua ngày chờ qua đời, như một người bạn rất là thân mến với chương trình này là thầy giáo Phạm Toàn mới mất cách đây một tuần. Mới cách đây một hai ngày tôi nghe được một luật sư rất là nổi tiếng đã từng lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, đó là luật sư Trần Vũ Hải, bây giờ nó bị nó tối nó bắt một luật sư rất tranh đấu
cho Vũ Hải nó mới bắt rồi
à đó. Ông Vũ Hải ông có cái tội gì đâu, ngoài cái tội ông ấy rất là tốt với dân oan, rất là tốt với những người tranh đấu cho tự do nhân quyền, biện hộ không lấy tiền.
Rồi.
Bây giờ nó bảo là trốn thuế nó bắt, thì tôi hỏi ông cái xã hội mà nó không tin vào dân, không dựa vào dân như vậy thì ông vừa mới nói là tôi cũng chả nói đây làm cái gì, cái chế độ này nó vẫn như vậy cho đến bao giờ. Dĩ nhiên là thái độ của ông cái quỹ thời gian của tôi với của ông nó còn ngắn lắm. Nhưng mà rồi ông nhìn lại quỹ thời gian của con ông, của cháu ông, tôi cũng nhìn lại như vậy thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Có làm thế những cái điều tôi nói với ông như vậy là nó chùn lòng ông không? Hay là tôi chỉ nói những cái điều phù suy mà không nói những điều phù thịnh cho nước Việt Nam thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Bây giờ phù thì phải nói là cái chuyện phù. Phù bây giờ thì những cái hiện tại thì nếu mà cái gì nó tốt thì mình vẫn nói phù, mình không nên phủ nhận. Bởi vì nó tốt thì nó cũng là đem lại cái lợi ích cho một đất nước, cho dân tộc. Thì mình phù thì mình ủng hộ thì mình cũng vui một chút. Thế nhưng mà còn những cái gì mà nó không ấy thì mình cũng chẳng nên hổ hởi nó làm cái gì. Anh ạ, thế còn về con cháu thì anh nói rằng con cháu thì nó còn ít tuổi. Nó còn ít tuổi và nó sống mất cái thời đại này thì tôi thấy những trường hợp khác thì không nói, nhưng mà những cái anh con nhà tôi mà để chúng nó thực dụng lắm. Thế là bây giờ nó cũng thấy cái tình hình là chính trị xã hội mấy cái cuộc đánh nhau phản ác như thế mà thì nó cũng không... nó tóm lại nghĩ là nó cũng không muốn dính đến đó. Nói đến chính trị, nói đến luật thì nó không dính, bây giờ là nó làm ăn kinh tế thị trường, mặc dù là cái kinh tế thị trường này nó dở hơi dở hàm, nó dở hơi, thế nhưng mà thì tôi còn được đến đâu mà nó có thể làm được tự do để cho cuộc sống nó thì nó làm thôi, chứ còn thì lý tưởng gì cao xa về cho đất nước cho tổ quốc thì nó cũng không đủ khả năng. Nó cũng thấy rằng là nó là một cái người mà nó không thiên hướng như vậy, thế thì nó làm cái gì mà để mà phù hợp cho đời sống của chúng nó mà yên ổn mà tốt thì nó còn nhận đấy cũng là một cái sự đóng góp cho xã hội rồi. Nó còn chán bạn thì họ có lo được của họ đâu, mà họ là rất là người tiêu cực đem vào những cái tội phạm anh ạ. Thế thì bây giờ chúng nó thanh niên là chúng nó như thế thì cũng không có cái gì xa xôi cả, thế thì nó là như vậy.
Thế nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi ông đơn cử trường hợp của con ông, của cháu ông. Có những người ông biết tên mà. Nhà thơ, nhà văn Trần Mạnh Hảo. Người cùng tuổi với tôi quê Hải Phòng, đại tá Phạm Đình Trọng. Ông đã phải than, hai người để phải than là tôi xin nói cho nó lịch sự là hai người này nói là nó bóp dế con tôi không ạ? Nó bóp dế con tôi. Nó không bóp dế được bố thì nó bóp dế con. Dĩ nhiên có những điều chúng ta nói trong ngày độc lập tại Hoa Kỳ này, tại vì cái tuần lễ chúng tôi đang đi qua ngày hôm nay ngày thứ bảy vẫn còn đang trong tuần lễ độc lập. Ông biết nước Hoa Kỳ chỉ có 243 năm họ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách như bất cứ một quốc gia nào khác, một quốc gia trẻ. Nhưng càng khó khăn bản lãnh của họ càng vững vàng, mà cái điều hay của họ nữa là đó là một nước tạp chủng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta có 4.000 năm cơ mà. Chúng ta có 4.000 năm cơ mà. Nhưng mà nếu 4.000 năm đó mà ông nói cái đám sâu bọ nó làm người, có người nói với tôi là bây giờ sâu bọ nó có giỏi nữa cơ, nó có giỏi cả trong sâu bọ, nhưng mà ông nói ruồi nó nhiều lắm. Thì làm sao diệt ông?
À. Người
không diệt
được ruồi. Kẻ ác. Nhưng mà ruồi thì khó.
Nhiều người thì khó ác.
Mà ruồi thì nó lại đem nhiều cái tính di trùng, chứ không phải nó kém về cái tác hại của hổ đâu. Bởi vì nó là số đông, số đông ở chỗ nào cũng có mà.
Nhưng mà tôi thưa với nhà báo Vĩnh Nguyên là kẻ ác thì người sợ trời không sợ. Người hiền thì người khinh, nhưng mà trời không khinh. Tôi không phải là trời, nhưng mà tôi vẫn quý trọng nhà báo Vĩnh Nguyên lắm. Ông là người cộng sản. Ông có tâm tình đúng, tâm tình dân chủ, tâm tình niềm tin. Tối hôm qua ông mới kể tôi là cái lúc mà tôi bố mẹ tôi dẫn tôi đi di cư vào Nam, ông chặn chúng tôi lại mà phải không? Ông chặn những người di cư lại mà phải không?
Vâng, đúng. Không phải là chặn mà giải thích không? Giải thích là để chúng ta ở lại.
Phải lúc mà ông chặn chúng tôi lại, ông đi theo chúng tôi năm 1954 vào trong Nam đi. Bây giờ ông cũng có thể ông đó, ông cũng, tôi cũng chẳng biết được bây giờ có thể ông còn sống, hay có thể ông cũng xương trắng trường sơn rồi. Có những điều mà tôi nói
thường là xương trắng trường sơn.
Dạ, ông nói đi, tôi xin lỗi ông.
Vâng, cái thường là xương trắng trường sơn đấy. Bởi vì cái số thanh niên của mấy cái thế ở đấy nó hy sinh nhiều lắm anh ạ. Chúng tôi chỉ nguyên tôi ở Hà Nội thì tôi biết là những cái năm mà cái cuộc mà đánh Quảng Trị, nhưng mà thành gọi là xe đỏ lửa Quảng Trị, thành phố Quảng Trị đấy mà. Thì đáng như nó phối hợp với ở bên hội nghị Paris đó, tức là cái chủ trương của họ là muốn ở trên bàn hội nghị mà nó có kết quả thì ở đến trường phải là thắng lợi đấy. Nên thế cho nên là cái mặt trận Quảng Trị nó tới giờ thì muốn cái mặt trận Quảng Trị nó về lấy thì cái vấn đề nó về tức là lấy toàn bộ mấy cái trường đại học vào. Có cái trường năm thứ nhất, trường năm thứ tư sắp tốt nghiệp rồi thì rất đi hết và tất cả cái đám nó chỉ là ông ấy hết. Lại thì nó nhiều cái nó đau lắm, nó đau lắm đấy nhá. Cả cái nói thế nào bây giờ cả. Bây giờ chỉ có biết là chính như thế thì nó làm mình mất hết cả cái niềm tin vào cái cuộc đời này. Đặc biệt là cái cuộc đời ở trên cái đất nước như thế này thì không có. Thế còn ở cái môi trường của đất nước khác thì mình không ở thì mình không biết. Mình không biết như thế nào. Cho còn nhìn lại mấy cái ấy thì nó nhiều cái nó đau đớn lắm. Bây giờ người ta có những người ta không hiểu, người ta quên, người ta vô cảm. Thế còn mà những người như tôi mà có cái đầu óc thì phải có một cái tình cảm như thế này. Để nhìn thấy cái sự nó đau khổ lắm, nhìn nó khổ lắm. Thì tôi chẳng lĩnh vực cái gì hết, thì chẳng thấy cái gì là cái thể chế nào mà người đặt ở đây nó là tốt đẹp, không tin cái gì. Mà giờ thì họ nói ghê lắm, họ tuyên truyền ghê ruộng ghê lắm. Nhưng mà mình thì chẳng nghe thì thôi, chứ mình cũng chẳng có một cái gì gọi là để mà phản bác hay là làm cái gì lại được nữa. Cái khả năng của mình nó hữu hạn lắm, xa rồi mà anh ạ, xa rồi chả làm được cái gì.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, người tạo ra sự khác biệt lớn nhất thường là những người làm điều nhỏ nhất một cách kiên định, thưa ông. Chúng ta đang làm cái việc đó. Ông cũng biết, tôi cũng biết là, và nhất là nơi ông nói về chuyện ruồi, chuyện hổ, ở một đất nước nào mà tài năng và đức hạnh không có sự tiến bộ, tiền bạc nó sẽ trở thành thần, tiền bạc nó sẽ trở thành thánh. Và cái điều đó nó đang ở Việt Nam giống như vậy đó, có phải không thưa nhà báo Vĩnh Nguyên? Ông nghe được tôi không ạ, thưa nhà báo? Ông còn nghe được tôi không ạ? À? Chúng tôi bị mất đường dây, chúng tôi sẽ gọi lại ông thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Cảm ơn cô Nam Phương, cô liên lạc lại dùm cho với nhà báo Vĩnh Nguyên vì mất đường dây. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nhà báo Vĩnh Nguyên. Thưa anh Vĩnh Nguyên, anh nghe được tôi không?
Dạ, tôi nghe được ạ.
Chúng ta nói chuyện với nhau mà khó thế. Chúng ta nói chuyện với nhau mà khó người.
Cuộc đời này thì cái gì nói chung cũng khó cả thôi.
Cái gì cũng khó cả, nhưng mà đối với tôi với ông thì không có gì khó cả, chúng ta có tình cảm. Thực sự cái khó khăn nhất đi mà ông hay xã hội phải trải qua, tôi ông nghĩ là có nhiều người người ta đi về Việt Nam họ nói với tôi là building cái gì đó cao ốc to lớn lắm, nhưng mà những cái to lớn nó đều là của đảng cả. Còn nghèo đói là cái sự khốn nạn nhất những người dân người ta phải chịu. Sự nghèo đói bởi không được mong muốn, không được yêu thương và không được chăm sóc bởi những người cầm quyền. Cái đó nó càng làm nó khốn nạn hơn nữa, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Ông có đồng ý với tôi về sự suy nghĩ này không?
Vâng, cái đó thì nguyên lý thì nói như thế là đúng rồi. Thế nhưng mà nó phải cụ thể từng cái xã hội một. Anh ạ, thì xã hội nào thì cũng thế thôi. Thế còn bây giờ ở Việt Nam thì đúng là bây giờ nó có cái sự phát triển. Nó do cái chính sách của họ là nó mở cửa từ sau cái đại hội... Lần thứ 6 năm 1986 đến nay ấy, thì cũng như là mấy chục năm rồi gọi là mở cửa, mà bây giờ nó như thế này. Nhưng mà trong quá trình mở cửa thì nó cũng nói thật là nó cũng như thế này, nó thế khác đâu mà thông đồng bánh ngọt đâu. Nó vì là cái mà là cản trở nó nhất là tức là cái thể chế, anh ạ. Cái thể chế là một đảng lãnh đạo và gọi là tài sản và ấy là cổ công, anh ạ. Nó nhiều cái từ nó như ra mắc tóc. Tôi lấy ví dụ như cái chuyện là bây giờ kinh tế tư nhân nhé, thì tôi thấy cái kinh tế tư nhân thì nó mở một cái xã hội bình thường, hay là bây giờ người ta gọi là xã hội tư bản đấy mà. Thì kinh tế tư nhân thì nó đương nhiên nó tồn tại theo một cái quy luật tự nhiên của nó thôi, nó chả có gì mà phải động đến ở hôm nay thì bắt nó nhật tiêu nó đi, để ngày mai thì lại bảo cho nó ít, để ngày mai lại thấy cũng không được nữa. Thế không thể thiếu cái vai trò của kinh tế tư nhân thì nó lại mở rộng ra, và đến bây giờ thì nó lại nhận đây là kinh tế tư nhân là một cái động lực để phát triển. Và rồi nó hết hồn như nó hết nội thì hết nghị thế này, thì bây giờ nó cũng thích cái tư nhân để cao cái vai trò tư nhân này. Thế có phải là đi vòng quanh đấy. Tư nhân mà nó là tư nhân nó là như thế rồi, tự nhiên là bó lên bó xuống, và đến bây giờ không thể nào mà chối cãi được cái vai trò của nó, thì lại bảo đấy là sáng tạo, lại công nhận cái vai trò của nó là động lực phát triển của đất nước. Thì bây giờ người ta mới được để phát triển, được làm ăn tự do. Nhưng mà tự do như thế thì vẫn có cái cản trở người ta, là bởi vì những cái phần tử mà kinh tế nhà nước mà chỉ bao giờ nó cũng được cái là được ưu tiên hơn, có vẻ thế hơn, cho nên người ta lại luôn luôn là có cái sự thấu nại, có cái sự kiện cáo. Thì những nguyên tắc làm ăn mà nó cũng gây trở lại cho người ta, thế là nó không thể bằng cũ được, tuy nhiên không thể bằng cũ được. Thế mà cái trần tộc mãi đấy thì là một cái sự mà phát triển. Thì do đó cho nên bây giờ thì phải nói là đất nước nó cũng có cái điều tốt hơn trước nhiều đấy, anh ạ. Ví dụ như là cơ sở hạ tầng đường phố nhà cửa, bởi vì là bây giờ anh mở cửa và các nước ra vào nó đầu tư mà, anh ạ, nó đầu tư. Thế thì đương nhiên nó phải như thế, còn trước kia đóng cửa mà một mình anh thì làm sao được. Thế thì bây giờ đúng rồi, nó có gì đấy. Thế nhưng mà đúng như là xã hội thì như tôi nói lại thì hiện nay nó cũng có những mất cân đối, bây giờ cái nghèo là nó cũng chênh lệch thì thôi, thì cái đó thì các nơi cũng khác, cũng có thể là tương tự như thế thôi. Thế nhưng mà đặc biệt là cái bộ phận mà dân mà còn cũng khó, mà vùng sâu vùng xa mà, thì đúng là chưa được tốt lắm, thì họ phải chú ý thêm với đó. Thế bây giờ cái chính sách mà cho những cái vùng ấy thì nó chỉ là rõ rõ thôi, thì là chú ý thế nọ thế kia, chứ còn những cái mà cơ bản thì cũng chưa có thể khắc phục được cái gì. Đấy. Thế cho nên là nhưng mà họ người ta là cái ngộ nhận là tất cả là người ta là tốt đẹp, người ta là thế nọ thế kia thì cái đó. Tôi nói nhanh khiêm tốn mà nói thì cũng nên có một cái nhận xét là vừa phải thôi. Thế đừng có bốc đồng, đừng có cho là như bây giờ là ghê gớm lắm, nhà cửa là to tát là ghê gớm lắm. Anh ạ, tôi lấy ví dụ như là thành phố Sài Gòn anh nhé. Sài Gòn là bây giờ mình so với cái năm mà mình mới thống nhất đó mà. Thì bây giờ nó lớn lắm, anh ạ. Nó lớn lắm, đường phố và kể cả sinh hoạt đôi người dân giờ nó cũng tự do và nó cũng khá lắm. Thế nhưng mà có biết đâu là những cái ung nhọt mà rất là khốn khổ. Ví dụ như vừa rồi anh cũng nghe theo dõi có cái vụ Thủ Thiêm không? Dạ. 20 năm rồi nay rồi. Anh ạ. 20 năm rồi nay là một cái vụ thì lớn nhất mà bây giờ người ta đang muốn thở ra, để mà tham ô tham nhũng mà đến nỗi nó muốn chi tan những cái mà nó tham ô tham nhũng, cho là nó đem nó vứt cái bản đồ gốc của cái Thủ Thiêm đi, để như là người ta không có căn cứ để mà tìm ra. Như bây giờ thì người ta cũng tìm ra, bởi vì người dân người ta khiếu nại hàng nghìn người người ta khiếu nại mà bây giờ thì anh không thể bỏ qua mà anh không giải quyết được. Bây giờ thanh tra để đi vào để có cái kết luận. Thế nhưng bây giờ thì đang xử lý. Thế tôi lấy ví dụ lấy một cái thành phố nó cũng phồn hoa, nó cũng phát triển đến như thế, nhà cửa cơ sở hạ tầng thì sống ơi, nhưng mà bên cạnh bên trong ấy nó có những cái ung nhọt, nó có cái ung nhọt, nó có những cái tổ mới mà nó đục, nó đục đến cái lúc này giờ nó vỡ ra thì anh bảo nó ảnh hưởng tới cái sự phát xã hội bao nhiêu. Và cuối cùng thì phải nói thẳng ra là mấy cái người dân ở Thủ Thiêm ấy thì người ta nhục nhất mấy chục năm nay, nhà cửa ta khốn khổ mất đất, ta đi khiếu kiện không được giải quyết 20 năm nay, mà bây giờ nó mới mỏi ra nó giải quyết người ta. Vậy mà những cái đó thì làm sao mà mình có thể bỏ qua được, mà kêu là nhà thì thật là cao, anh lại đường thì thật là rộng, nhưng mà những cái nhân tố ấy thì nó là sâu mọt, nó là những cái tổ mối rất nguy hiểm, nó đục, nó là nó đục đạo cái đời sống con người. Và cuối cùng thì là như tôi nói lúc nãy là cái gì là chịu nhất lại là con người. Mà con người đây thì không phải là những cái con người cao nằm chót vót, hay là những cái viên chức cao cấp, mà là những cái con người dân bình thường, những người dân bình thường. Và trong đó thì đa số là những cái bà con ở Bắc mà di cư vào Nam ấy mà, thì người ta ở mấy chục năm rồi mà vì đất người ta bị lấn chiếm bị đạo kia, mà giờ mấy chục năm nay rồi người ta bị xử chuyện không giải quyết. Bây giờ mới mở ra mà giờ cũng chưa biết thế nào. Thế rồi nay mai họ giải quyết, họ giải quyết đến đâu, triệt để đến đâu, rồi đem lại cái quyền lợi cho người dân thôi. Nó có được thỏa đáng hay không lại là một chuyện khác. Thì tôi nói đấy là một cái ung nhọc không tốt ở bên cạnh cái sự phát triển. Bên cạnh cái sự phát triển. Thế còn cái sự phát triển người ta công nhận có, nhưng mà nó không có cái mặt bằng của nó. Tôi thấy nó chẳng vững chắc. Nó không vững chắc gì mà. Nếu mà nhìn sâu thì vẫn có một cái sự là nó mất cân đối nào đó. Nếu mà đứng về mặt xã hội. Thế còn chỉ nhìn tòa nhà không, rồi nhìn đường rộng, rồi nhìn nó kia không thì đó là những cái biểu hiện nó có tính rất là công khai, ai cũng nhìn thấy. Nhưng còn những cái người dân như thế nào và bản thân những người cán bộ như thế nào, tốt xấu thì không, phải là không dễ gì mà nhìn đâu. Thế nếu như vừa rồi phải nói rằng ông Công và Nguyễn Phú Trọng kia là nó có một đó mà kêu như là ông ấy là một cái người chung kết ông chống tham nhũng, còn thì nó lại không có kết quả mà được xã hội người ta ủng hộ. Thế nhưng mà cái lò mà gọi là cái lò mà chống tham nhũng ông ấy mà nó đốt được đến đâu rồi, nó đến đâu thì chưa biết, từ ông mà thì tuổi đã cao rồi. Thế thì tôi giỏi lắm, có một nhiệm kỳ 5 năm nữa thì cũng phải thôi, mà đến lượt một cái anh chàng khác nó lên nữa thì nó có được như ông ấy không, hay là nó có được tốt hay không, thì nó lại là một cái chuyện khác. Thế là trước mắt còn bao nhiêu vấn đề để nó nói lên rằng là người ta chưa thể có một cái niềm tin gì là nó hoàn hảo mà nó vững chắc được. Nó vẫn cứ phải là đặt dấu hỏi phía cạnh này, đặt dấu hỏi phía cạnh kia. Vấn đề nó ê hề. Thì bây giờ tình hình đất nước thì mọi thứ thì tôi cũng nói cho anh rõ như vậy.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, những điều tâm tình của ông, tôi đã có lần phát biểu là có những lời nói, người nói đau hơn người nghe, thưa ông. Có những giọt nước mắt, có những giọt nước mắt người nhìn thấy đau hơn người khóc, thưa ông.
Đúng một điều đẹp quá, đúng như trường hợp tôi đấy.
Ông
người không khóc, nhưng mà đau hơn người khóc, phải đau đúng đúng quá.
Ông có nói đến ông tổng chủ, có những người cho điểm ông tổng chủ đấy. Là cách đây một thời gian chúng ta nghe đến cái hai đặc khu Vân Đồn và đặc khu Phú Quốc. Nhưng mà hình như hình như ông tổng chủ đã ngừng lại mà không ký giao kèo cho thằng Trung Quốc, thằng Trung Cộng 99 năm. Rồi cũng có tin đồn nữa là vì ông tổng chủ làm như vậy cho nên bây giờ ông tổng chủ đang ngồi không biết được không được tới 5 năm như ông vừa mới nói nữa không? Có người bảo là ông ta đang theo con đường của Trần Đại Quang, đang theo con đường về trời của Nguyễn Bá Thanh đấy. Cái điều đó có đúng hay không? Tại vì từ hôm ông ấy quỵ ở dưới vùng đất của ông Nguyễn Tấn Dũng đến bây giờ, nghe đâu ông chỉ ngồi trên xe lăn ông nói được vài câu và vắng bóng vắng bóng thời gian từ đó tới bây giờ. Ông có nghe gì về ông tổng chủ hay không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng, cái này thì em nói về sức khỏe của ông ấy thì đúng là con người ta nói về sức khỏe thì không thể nào mà ai có thể nói trước được điều gì. Cho nên là ông ấy bị đột quỵ là bị một cái ấy về sức khỏe, cái khi mà đi ở Vĩnh Long ấy thì cái chuyện đó là bình thường, còn trên hạ thì người ta cứ thổi phồng, người ta nói thế này thế khác, rồi người ta đồn đoán, rồi những cái lực lượng mà tất nhiên là nó chống đối thì nhiều khi nó bịa đặt những cái, nhưng mà thực sự theo cái quan điểm của tôi thì một cái người, mà nhất là một người có tuổi như ông Nguyễn Phú Trọng thì lúc bệnh này lúc bệnh khác ấy, nó là chuyện thường, và khi có bệnh thì phải là chữa, mà đặc biệt là ông ấy là ở một cái vai trò như vậy thì xã hội rồi là chính phủ vân vân tất cả thứ thì người ta phải tập trung tất cả những cái gì ưu việt nhất để mà chữa anh ạ. Thế thì chữa thì đúng là chữa thì ông ấy cũng có qua khỏi được một cái trận thì ông ấy lại trở lại làm việc. Thế nhưng bây giờ ông ấy là làm việc thì nó cũng không thể như cũ hoàn toàn được, mà vẫn ở trong cái tình trạng là vẫn phải điều trị, vẫn phải giữ gìn. Thế đó là cái mà bây giờ cái vai trò của ông ấy bây giờ nó quan trọng lắm. Quan trọng ở đây mình thấy chứ không phải là tôi nói, nhưng mà cái số mà gọi là chống cộng cực đoan ở bên Mỹ mà thì cái gì cũng được rồi, cái gì bởi vì như ông ấy bây giờ mà ông ấy có làm sao thì đúng là nó có cái thiệt hại. Bởi vì rõ ràng là thể chế cộng sản nhưng mà nó cũng có những cái điều đó. Nó làm mà mình phải công nhận là nó phải có tốt cho dân chứ. Thế thì chế độ nào cũng thế thôi. Thế nên trong lịch sử, ví dụ như là mà cái chế độ của nhà Mạc chẳng hạn, anh ạ. Thế nó đánh thua nó lên, bạn bắt các bạn Cao Bằng cái gì, hàng bao nhiêu chục năm thì họ cũng có cái hay, họ có những cái cải cách. Bởi vì nếu nó không lái thế thì là sao mà nó tồn tại được. Hay là bây giờ Hồ Quý Ly chẳng hạn thì người ta bỏ là đây cướp ngôi rồi thì là vân vân các thứ, nhưng mà trong cái thời gian mà nó cầm quyền thì nó cũng có những cái là các cải cách rồi thì vân vân tất cả thứ mà lịch sử ghi nhận. Thế thì cái chế độ cộng sản nó cũng vậy thôi, không phải là cái gì nó cũng xấu cả, cái gì nó cũng mà đạp đổ hết, nhưng mà số cái lực lượng mà gọi là dân công cực đoan ở Hoa Kỳ này, thì làm như vậy thì chỉ tổ là hại cho dân cho đất nước thôi. Họ làm được cái gì mà tốt thực sự mình phải ghi nhận chứ. Thế nhưng còn những cái điều mà gì cơ bản là mình thấy là không thể đồng tình được, tức là nó là một cái thể chế cộng sản, tức là độc tài, một đảng lãnh đạo, thế rồi là của công thì nó thành ra là toàn dân, mà của toàn dân nó nằm trong tay của một số có quyền. Thế thì những cái đó là về cơ bản là vĩnh vĩnh viễn thì mình không thể đồng ý được. Nhưng mà còn những cái việc gì trước mắt họ làm tốt thì mình phải công nhận, mình phải công nhận như thế thì tức là những cái điều tốt đấy là nó là tốt cho một cái đất nước, cho một cái dân tộc 90 triệu dân, chứ nó không phải là hại với dân. Còn cái điều mà hại mà hạn chế thì là cái điều mà khác, thế thì phải phân biệt như vậy. Chứ còn thì bây giờ mà cứ đưa lũ cả nắm thì tôi thấy cũng chẳng nên. Cái còn tình sức khỏe không cũng trọng thì rõ ràng người ta phải tìm mọi cách để người ta sửa chữa, để mà giữ lại cái cân bằng cái sức khỏe của ông ấy để ông làm việc lúc này. Bây giờ ông đang làm việc, bây giờ ông đang chỉ đạo không có chống tham nhũng nó lớn mà như vậy, mà bây giờ ví dụ giả thì ông ấy có làm sao thì rõ ràng là một người khác thì cũng chưa biết là như thế nào. Anh nhận vào cái nạn tham nhũng bây giờ thì tôi chưa nói là bây giờ có chống được đến đâu, nhưng bây giờ thì chống được như thế, giết từ những cái con hổ mà như vậy hết vụ nọ là vụ kia mà lớn anh biết rồi, thì biết rồi vụ dầu khí thì lớn anh biết rồi, thì rồi cái vụ lấy cái vụ đầu tiên là của Nguyễn Tấn Dũng mà gọi là mấy quả lấm thép của chủ nghĩa xã hội, tức là Vinalin, bây giờ đến AVG, bây giờ là đến vân vân tất cả nó nhiều lắm. Thế mà những cái vụ ấy là gọi là những cái con hổ lớn mà không hiệt nó đi. Còn thậm chí thứ trưởng bộ công an, tướng tá công an mà còn vi phạm những cái điều nó rất là lớn, thế mà không hiệt nó đi thì anh bảo rằng là cuối cùng ai là người chịu hậu quả của những cái điều xấu, cuối cùng lại chỉ dân thôi. Chứ anh cán bộ nó chả chịu, anh cán bộ nó vẫn có bổng lộc, nó vẫn có lương, nó vẫn có quyền, nó nói gì mà cuối cùng là người dân. Cho nên bây giờ nếu mà ông mà suốt kém hoặc là gì thì trước mắt cái vai trò của ông ấy thì cũng chưa biết là nó như thế nào. Thế cho nên là cái đó thì mình cũng phải đánh giá đúng, nếu đúng là ông ấy khỏe được thì cũng là cái điều mừng. Thế mong mai về mặt tương lai lâu dài mà cái thể chế này nó như thế nào, đấy là một cái chuyện dài, và cái chuyện nó phải cái thời cơ, nó phải cái giai đoạn lịch sử, và nó cũng phải có những cái đối tượng như thế nào đó. Thế còn bây giờ mà cứ chống cộng một kiểu như một số bà con hải ngoại thì tôi cũng chẳng chỉ tất nhiên là bà con chống thì cứ chống thôi, nhưng mà cũng không trước mắt thì không đem lại cái gì, và chưa kể nó cũng có những cái mặt hại, tức là những cái điều người ta làm đúng mà mình lại cứ phủ nhận, mình phủ nhận thì tức là người ta đem cái lợi lại cho một số dân chẳng hạn, thì dân là dân của mình, nước là nước của mình, nhưng đều là nhân dân cả thì nó có hại cho dân. Thế thì tôi thấy là cái này cũng phải đánh giá. Còn cái chuyện gì về cơ bản mà mình cần thay đổi thì mình thay đổi, nhưng cái điều kiện thay đổi bây giờ thì nó chưa chín mùi. Ví dụ thay đổi thể chế thì nó chín mùi, ở đất nước ta không có những cái nhân tài kiểu như là gốc ở chỗ là nhân sinh, mà bảo rằng là mà phải có những vai trò như vậy, chứ còn tưởng ở vai trò ở ngoài mà làm vào thì tôi thấy nó chuyện này nó cũng vui. Tất nhiên làm thì nó cũng có cái tác dụng là gây cái tiếng vang ở cái lực lượng là nó chống đối, thì luôn luôn là nó có cái kiên trì, nó có cái sức sống của nó. Cho nên là thực sự là cũng không bận thùy đấy. Anh thì xem mấy cái vụ là từ cái thời cái ông Hoàng Tư Minh về thì cuối cùng thì cũng bỏ tác thôi. Thế rồi thì là vân vân, tất cả họ có nhiều cái ý đồ thì cũng không làm cái gì được. Thì bây giờ phải đi một cái con đường nào khác. Con đường khác mà ở bên Hoa Kỳ mà tôi thấy có một cái đường lối của cái anh gọi là Nhật Sư Hoàng Duy Hùng hay cái gì đấy, Nhật Sư Hoàng Duy Hùng ấy. Đấy thì anh này cũng có vẻ là anh ấy tỏ ra là thích thời. Anh ấy tỏ ra là thích thời. Phương pháp của anh ấy nó kiên trì, nó lâu dài. Thế thì đăng lên lịch sử đó như vậy, đất nước đó như vậy, con người chúng ta cũng chỉ có như vậy, có bốn nó như vậy thôi. Làm gì có ai tài giỏi hơn bây giờ để mà xuất hiện mà để cho có thể thay đổi được hiện nay. Thế thì hiểu được cái điều khách quan đấy thì có một cái động tác và có một cái đường lối nó đứng đắn hơn.
Dạ, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Dạ, tôi cảm ơn ông về những nhận xét rất là sâu sắc, rất là tốt của ông trong ngày lễ độc lập. Nhưng chắc chắn ông phải đồng ý với tôi là những người cầm quyền phải biết dựa vào chính dân, sức mạnh của dân mình, chứ không phải dựa vào ai khác, vào bất cứ nước nào khác. Khách quan chỉ là điều kiện tác động thôi ông, hỗ trợ chứ không phải là yếu tố quyết định thành công. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng mấy ngày hôm nay. Tôi dành lại cho ông một phút nữa để nói về để nói về những điều tốt lành sẽ đến với quê hương Việt Nam trong ngày mai. Trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Vâng. Tôi chỉ nói nốt cái điều lúc nãy là anh hỏi là ví dụ như những cái vụ mà gọi là phú quốc cái gì mà thế thì sở dĩ phải dừng lại là đấy là chính là cái việc ấy là cũng thành công của nhân dân. Trước đó của nhân dân thì nó tôi biểu tình lớn quá nên người cả trong năm ngoài bắc tất cả phản đối mấy cái dự án mà ba khu công nghiệp ấy, mà bây giờ họ phải dừng lại đó, thì đấy là cái kết quả của dân mà cái kết quả của dân là động lực của dân, tức là không, cái việc ấy xảy ra nó sẽ không đảm bảo cho cái vấn đề là đảm bảo toàn lãnh thổ của Việt Nam. Thì họ không nói về những thể chế, không nói về kinh tế của công nghiệp của tư gì hết. Mà rõ ràng nếu mà ba cái dự án của ba khu công nghiệp đấy mà vào tay Trung Quốc thì cái độc lập chủ quyền của mình sẽ bị đe dọa, trong 99 năm sẽ bị đe dọa. Thế thì dân người ta biểu hiện cương quyết như thế, và tính như là nhà lãnh đạo thì họ phải như thế, là họ lắng nghe, họ có lùi bước anh theo tôi. Nhân thân ngoài sẽ có lỗi nhất, cho nên đến bây giờ thì đó, đến bây giờ thì bao nhiêu kỳ họp quốc hội rồi nhưng mà chưa có lần nào đề ra là để mà thông qua cái kế hoạch, cái phương án là ba khu công nghiệp để mà cho Trung Quốc đấy là cái vấn đề thứ nhất. Thế còn cái câu hỏi cuối cùng, cho cuối cùng này tôi cũng chỉ muốn là cái lòng riêng các bản thân cá nhân tôi, thì lúc nào cũng muốn là cái xã hội của mình nó tiến lên đồng bộ, và đặc biệt là chú ý về cái con người, cái nhân bản cái con người, cũng như những cái người cầm quyền và cũng đừng. Thì hiện nay là có một số thành tích trong đối ngoại rồi trong thế nọ kia, thì hiện nay là có một số nói là ít thôi, nhưng mà cũng nằm trên cái thắng lợi, nằm vui vẻ trên cái thắng lợi, thì theo tôi nó cũng chẳng phải là như thế.
Dạ vâng thưa.
Dạ. Ví dụ như vừa rồi người ta châu Âu nói lên châu Âu mà thông qua cái là nó ký cái hiệp ước thương mại tự do đấy anh ạ.
Dạ.
Còn bao nhiêu năm làm việc với họ mà họ mới ký đấy. Thế rồi những cái vấn đề rồi thì là nay mai là ông Trump ông mời tổng bí thư sang thăm này vân vân này.
Dạ vâng thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, chúng ta đồng ý với nhau. Dạ chúng ta đồng ý với nhau một điều ngày hôm nay, đó là nếu đánh mất niềm tin mà còn quân đội vào đất nước thì không sớm thì muộn cũng đánh mất hết tất cả. Những điều ông vừa mới nói đó là sự kết quả chung tay chung sức của tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước. Mất tiền là chẳng mất gì cả. Mất niềm tin và nghị lực là mất hết cả một cuộc đời. Một niềm tin bền chặt với cuộc đời như thế, một niềm tin quý giá như vậy đấy. Vì thế những người lãnh đạo mà họ đang nghe tôi với ông nói đấy, đừng có vì những quyền lợi vinh quang của đảng mà đánh mất niềm tin vào dân tộc và nhân dân mình. Khi ấy đảng cộng sản cũng sẽ là người Việt Nam sẽ đánh mất hết tất cả tình yêu của cuộc sống, đánh mất quê hương đất nước và dân tộc. Hãy chọn lựa đi với nhân dân và dân tộc Việt Nam. Đó là sự chọn lựa khôn ngoan nhất của những người cộng sản ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Vĩnh Nguyên đã thức khuya. Luôn luôn ông là một người hoạt động cho ban tuyên huấn cộng sản ngày xưa. Nhưng nên tất cả những cái điều ông nói đều đúng cả. sự nhận xét của ông đều đúng cả. Chúng tôi quý rất là trân trọng điều này. Mong là chúng ta sẽ có nhiều dịp hơn với nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300.